Đế Bá, chương 3146, vị thế đế thứ hai, góc truyện audio.com. Thế nhưng khi thánh quang của Lý Thất Dạ xua tan ban đen đó thì chợt nghe một tiếng tách, trên người Lý Thất Dạ xuất hiện đốm ban thứ ba. Lý Thất Dạ có tinh lực mút trời, có đại đạo vô địch. Thế nhưng dù hắn dùng hết sức mạnh để xua đuổi thì cũng không thể xua đuổi được đốm ban. Hắn càng xua đuổi, đốm ban càng nhiều. Giết, Lý Thất Dạ hét dài. Dẫm lên không trung, giết về phía U Thiên Đế, một quyền phá nát tất cả. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ đánh tới, đám người U Thiên Đế trở nên mờ ảo. Lúc này đám người U Thiên Đế giống như U Linh, giống như cô hồn dã quỷ. Chỉ nghe một tiếng đùng rõ lớn, cho dù một quyền của Lý Thất Dạ có thể hủy diệt mọi thứ, có thể đánh nát đám người U Thiên Đế thì cũng không ăn thua gì. Chỉ thấy khi Lý Thất Dạ đánh chúng, đám người U Thiên Đế tan biến thành một luồng khói xanh, như thể bị Lý Thất Dạ đánh nổ thành cho bụi. Thế nhưng giây lát sau đám người U Thiên Đế lại ngưng tụ với nhau, giống như cho tàn lại cháy. Nhưng, sau khi Lý Thất Dạ đánh một quyền đó, chỉ nghe xì, đốm ban trên người tăng thêm rất nhiều, giống như một quyền của Lý Thất Dạ bị chuyển hóa thành sức mạnh của thần chú cắn trả Lý Thất Dạ. Chuyện này là sao? Có thượng thần đứng ngoài quan sát thấy vậy, không hiểu được, ngạc nhiên nói. Là bình loạn quyết cắn trả. Có một vị đại đế đứng ngoài quan sát nói. Lúc này đám người U Thiên Đế đã trở thành một phần của thần chú, dù ngươi đánh nát bọn họ thì cũng không ăn thua. Ngươi càng đánh mạnh thì sức mạnh của thần chú càng lớn, nó sẽ cắn trả lên người chúng thần chú. Cho nên, dù ngươi tấn công như thế nào thì cũng không có hiệu quả, giống như góp sức với kẻ địch tấn công chính bản thân mình. Bình loạn quyết kinh khủng như thế sao? Nhìn thấy thân thể của Lý Thất Dạ lại nổi ban, thượng thần chưa từng nhìn thấy uy lực của bình loạn quyết cảm thấy khó hiểu. Mấy đốm ban mà thôi, có gì đáng sợ lắm đâu. Không, đó mới là chỗ đáng sợ nhất của bình loạn quyết. Một vị tiên vương của trăm tộc nói, đừng xem thường những đốm ban đó, nếu như chết chỗ bị đốm ban đánh dấu sẽ chết mãi mãi. Hơn nữa thứ này không chỉ hủy diệt đại đạo mà còn giết chết thiên mệnh. Nếu như ngươi không chịu đựng nổi bình loạn quyết thì sẽ chết một cách triệt để. Năm đó ba tộc thần ma thiên dựa vào bình loạn quyết mới giết được Cổ Minh. Đạo hữu nói không sai. Có đại đế gật đầu, nói, chết bởi bình loạn quyết là chết luôn, thiên mệnh cũng không tái tạo được. Muốn đánh bại người dùng chú, con đường duy nhất là chịu đựng bình loạn quyết. Nếu như ngươi chịu đựng được mà người dùng chú lại bị chính bình loạn quyết tiêu diệt thì người dùng chú sẽ bị cái chết luôn cắn ngược. Đây là chỗ độc ác của bình loạn quyết bởi vì nó không chỉ cắn trả một chiều. Năm đó ba tộc thần ma thiên nhờ vào bình loạn quyết mới đánh tan Cổ Minh, đuổi dư nghiệt của Cổ Minh xuống cửu giới. Xì xì xì, hiện tại, ban đen trên người Lý Thất Dạ ngày càng nhiều, cơ thể hắn như bị ám hỏa thiêu đốt từ bên trong, từ từ thiêu rụi tính mạng của hắn. Hơn nữa, chỗ bị đốt không thể tái tạo, ngay cả thiên mệnh cũng không có cách tái tạo, nếu như Lý Thất Dạ không thể chịu đựng bình loạn quyết thì e là hắn sẽ bị thần chú độc chết. Âm nha, ngươi thua rồi. Lúc này, giọng nói của U Thiên Đế vang lên thăm thẳm. So tinh lực, so thiên mệnh, ngươi mãi. Góc truyện audio.com. Mãi thua chúng ta, một mình ngươi có thể sánh với toàn bộ Cổ Minh sao? Ngươi cũng biết năm đó Cổ Minh chết như thế nào? Hôm nay chính là kiếp số của ngươi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. U Thiên Đế nói không sai. Tất cả tinh lực, tất cả sức mạnh, tất cả mệnh trời của bọn họ đều biến thành thần chú, thứ thần chú đáng sợ nhất. Thử nghĩ mà xem, bọn họ có nhiều thiên mệnh như vậy, tinh lực cuồn cuộn như vậy, tất cả đều biến thành sức mạnh của thần chú, từ đó mà suy ra sức mạnh của bình loạn quyết khủng khiếp như thế nào. Năm đó tam tộc thần ma thiên tiêu diệt Cổ Minh bằng cách này. Cổ Minh mạnh thật cũng tà ác thật, giết bọn họ là chuyện rất khó khăn. Thế nhưng đừng quên tam tộc thần ma thiên đã cắm rễ ở 13 châu vô số năm tháng. Bọn họ dư giả con dân, cũng dư giả đại đế, dư giả cường giả. Đánh tay đôi, bọn họ không giết được Cổ Minh. Thế nhưng dù Cổ Minh mạnh mẽ tới mấy thì cũng không chịu đựng nổi việc tam tộc nhét vô số cường giả thần ma thiên vào bình loạn quyết. Bởi vậy, cuối cùng Cổ Minh tử thương nặng nề, suýt nữa bị diệt tộc, khiến Cổ Minh không thể không trốn xuống cửu giới. Vui mừng quá sớm, Lý Thất Dạ cười nói, chưa biết hươu chết vào tay ai đâu. Trong khi hắn cười lớn, tiên quang phun trào khắp người hắn, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sức mạnh của thần chú, ban đen trên người hắn ngày càng nhiều. Đây là uy lực của thần chú, khi ban đen trên người Lý Thất Dạ càng nhiều thì tinh lực cùng sức mạnh đại đạo của hắn sẽ càng yếu, tốc độ lan rộng của ban đen càng nhanh. Bình loạn quyết đang tăng nhanh tốc độ giết chết Lý Thất Dạ. Bình loạn quyết là thần chú, một loại thần chú hết sức ác độc. Không gì có thể cản được sức mạnh của nó, trừ khi ngươi chịu đựng được, trừ phi ngươi tinh chế được nó, nếu không, nó sẽ đeo bám ngươi tới chết. Đùng, một tiếng, chớp mắt đó Thế Đế lại ra tay. Hắn bước ra ngoài, tay không binh khí, muốn một quyền quyết định sinh tử, giết thẳng về phía Lý Thất Dạ. Tốt, thấy Thế Đế giết ra ngoài, Quy Phàm cổ thần hét dài, lập tức đạp không ra ngoài, đánh về phía Thế Đế. Một tiếng ong vang lên, trong khoảnh khắc Quy Phàm cổ thần sắp sửa đại chiến với Thế Đế thì một đại trận bất chợt xuất hiện, tinh mang lóng lánh. Trong đại trận này xuất hiện một bóng người vĩ đại hơn ai hết. Thế Đế, nhìn thấy bóng người vĩ đại bên trong đại trận lóng lánh tinh mang, mọi người giật mình. Bóng người này cao lớn như thương thiên, bế nghĩa vạn thế, thế gian không ai địch nổi. Người này vậy mà cũng là Thế Đế, người này giống y hệt Thế Đế, để mọi người không đoán được thật giả. Gã Thế Đế bất chợt xuất hiện này chặn đường Quy Phàm cổ thần. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Thấy có tới hai Thế Đế, rất nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng không có cách phân biệt đâu là Thế Đế thật đâu là Thế Đế giả. Không đúng, Thế Đế thứ hai không phải chân thân. Có Tiên Vương nhìn kỹ, nói. Khi Thế Đế thứ hai xuất hiện, sau lưng hắn xuất hiện sơn hà rộng lớn vô tận. Ở đó có tiên phượng bay liệng, có thần long xây tổ, chẳng khác gì tiên cảnh. Trong sơn hà đó, từng vị đại đế chấn thủ, từng vị đại đế niệm kinh, đáng nói hơn là những đại đế đó đều là người thật. Ngoại trừ những đại đế này, bên trong thế giới rộng lớn đó có nhiều đời con cháu đang cầu. Góc truyện audio.com, khẩn, đang chúc phúc, trong nhiều đời con cháu đó, có thượng thần, có hiền giả. Ngoại trừ nhiều đời con cháu ra, trong sơn hà có vô số lãnh thổ, quốc gia nào cũng rộng lớn, có ngàn tỷ con dân. Ngàn tỷ con dân đó lại sinh con đẻ cháu, con cháu của ngàn tỷ con dân đó đều cúng bái một người, tín ngưỡng một người, Thế Đế. Sức mạnh tín ngưỡng của họ, ngày đêm tích lũy, tất cả đều được chuyển vào trong cơ thể của Thế Đế này. Hiện tại, Thế Đế này không chỉ có sức mạnh của bản thân hắn mà còn có sức mạnh của các đại đế trong gia tộc, càng có sức mạnh của các đời con cháu trong gia tộc. Ngoài ra còn có sức mạnh đời đời kiếp kiếp của ngàn tỷ con dân, sức mạnh của toàn bộ Sơn Hà. Người đầu là chân thân, người sau không phải chân thân. Có đại đế khẳng định, vậy người thứ hai là gì? Có thượng thần giật mình, Thế Đế thứ hai không phải chân thân là chuyện rõ mồn một, bởi vì Thiên Chu sẽ không nhận nhầm người. Thế nhưng Thế Đế thứ hai cũng không phải đạo thân, dù sao sức mạnh của đạo thân có giới hạn. Thế nhưng Thế Đế này lại mạnh mẽ y hệt chân thân. Thiền gia cửu đế, đương nhiên không tính Thế Đế cùng kiếm đế, nhìn thấy các đại đế sau lưng Thế Đế có người nói. Đại đế lấy chân thân bảo vệ chơi bạo tay quá. Có thể gọi nó là nhập thế thân, có một vị tiên vương nghiêm mặt nói. Nhập thế thân của Thế Đế không chỉ có sức mạnh của chính hắn mà còn được các đời thiền gia cầu nguyện, hàng tỷ con dân của thiền gia cầu nguyện. Thiền gia muốn đổ hết gia tài để đắp nặn Thế Đế thứ hai. Nghe vậy, rất nhiều đại đế tiên vương rít lạnh. Đại đế tiên vương muốn đắp nạn chính mình thứ hai, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Mặc dù đại đế tiên vương có thể tạo đạo thân, thế nhưng đạo thân dù sao cũng là đạo thân, kém xa chân thân rất nhiều. Thế nhưng Thế Đế này lại khác, hắn đúng là Thế Đế. Cho dù dùng thiên nhãn quan sát thì cũng không thấy Thế Đế này khác với Thế Đế thật, như thể sức mạnh không thua kém nhau là mấy. Đại đế tiên vương thần thông vô hạn, thế nhưng muốn đắp nạn ra một người y hệt chính mình là chuyện không thể nào. Thế nhưng Thế Đế này lại không khác gì chân thân, cho dù có khác một chút thì cũng không khác nhiều, Thế Đế này mạnh mẽ hơn đạo thân rất nhiều lần, đạo thân kém xa nhập thế thân. Đương nhiên, muốn đắp nặn ra một Thế Đế như thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiền gia dốc hết sức lực các đời mới tạo được nhập thế thân của Thế Đế. Cách chương.